This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 chiều mỗi thứ hai. Từ phòng vi âm, Hành Dung xin kính gửi lời chào đến anh Minh. Anh hôm nay có khỏe không? Và Houston có gì lạ không thưa anh?
Cũng tạm thôi cô, bởi vì già rồi mà là lạnh đó thì thấy nó không thích lắm. Bữa nay thì lại có mưa. Ngày qua thì cuối tuần thì cũng rất là bận rộn, nhiều cái hội đoàn tổ chức ở đây cô. Thành ra cũng phải đi, ai cũng mời thì phải cố gắng.
Ở đây thì Hạnh Dung cũng bận rộn cuối tuần vừa rồi anh, cũng có những cái sự kiện rồi cũng tham gia. Thì nói chung lại là cũng busy. Còn ở Dallas thì ngày hôm nay là hình như là mưa, mà mưa từ hồi sáng tới giờ. Nó hơi tạnh tạnh chút nhưng vẫn tiếp tục mưa. Nhưng mà trời trở lạnh rồi anh ha. Bây giờ anh em mình cũng không có cầm len là bây giờ là ủa sao mùa thu mà sao vẫn giống còn mùa hè.
Đúng rồi, đúng rồi. Thành ra hồi sáng này anh biết là đặt anh lo đi bộ thật là sớm để không trời mưa. Đó, nhờ
đúng rồi,
cho nó đỡ khỏe chút.
Dạ anh đâu cần phải đi ngoài đâu anh, ở trong mà đi trong nhà cũng được, hoặc mình có cái treadmill mình đi cũng được.
Không, anh có đi fitness nhưng mà điều hồi sáng đi ra ngoài đó đi bộ được. Anh đi đủ cũng gần 4 dặm rồi vô nhà rồi bắt đầu trời mưa.
dạ vâng. Và bây giờ thì anh Bình với lại Hạnh Dung chúng ta vào chương trình thưa anh nhé. Vâng, thưa anh thì cái cuộc bầu cử giữa kỳ đã khiến cho nhiều người đảng Cộng Hòa thất vọng vì kết quả không như dự trù, làn sóng đỏ không xảy ra, còn ông Biden thì vui mừng vì kết cuộc không như người ta tiên đoán. Sau đó cử tri lại càng bực bội và tức giận hơn khi có những tiểu bang cho biết họ đang vẫn còn đếm phiếu. Sau giống cuộc bầu cử bầu cử tổng thống năm 2020, lại còn một tiểu bang Georgia phải đua chung kết là runoff nữa chứ. Theo anh thì nhận định cuộc bầu cử giữa kỳ này như thế nào ạ? Đảng Cộng Hòa có cần chấn chỉnh lại nội bộ và đường lối tranh cử hay không thưa anh?
Đúng như cô nói thì hai anh em mình cũng vẫn tưởng là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này thì đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn trước các chính sách tồi của tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ cầm quyền. Bởi không phải riêng anh em mình mà hầu như tất cả, cả ngay những người mà thăm dò dư luận của các báo giới, chị cô thấy không? Thì vẫn tin rằng là theo vào cầu riêng cá nhân anh á, thì anh nghĩ rằng cái cuộc những luật lệ có tiểu bang sửa đổi luật bầu cử rồi lại hết. Rồi cái mánh khóe mà gian là bầu cử được điều chỉnh lại thì cô nhớ có những cái phim mà gọi là con lừa ha, con la đó. Đó là để bỏ phiếu lậu bỏ tới đó đưa lên đó rồi. Nhưng mà đã nghi ngờ gian lận vậy rồi thì anh nghĩ rằng cái vụ mà họp thả những cái thư cái phiếu bầu ở ngoài mà nơi giữa khơi khơi không có người giữ vậy đó, mà là chúng chấm dứt. Nhưng mà cái cuộc bầu cử năm nay ở tiểu bang do đảng Dân Chủ quản trị, nhất là ở tiểu bang chiến trường như là Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nevada, Arizona vẫn còn duy trì cái họp thả nơi công cộng, thì cái làm cái điều đó thế thì nó không hiểu làm sao. Còn chỉ do đó mà trước đây 2 tuần lễ tổng thống Biden tuyên bố là đảng Dân Chủ sẽ thắng, là trong khi chưa có kết quả bầu cử ha, thì ông nói tương đó là sẽ thắng và ông chỉ mong những người cực hữu đảng Cộng Hòa MAGA của ông Trump đó đừng có biểu tình chống đối kết quả bầu cử, bởi vì ông ta hỏi ông ta nghĩ gì một cái dấu hiệu này. Tôi thấy không? Đây thì cuộc bầu cử mà công bình là trong sáng hay không? Mà nếu mà có những cái kiểu vậy, bởi vì anh thấy giống như giờ cái tiểu bang Nevada mấy cái bản đó là cái delay không cho kết quả, thì cô đó mới do đó những cái chuyện gì giống y cái tình cảnh mà năm 2020 như cô nói. Chỉ ở riêng tại đây cái quận Harris County nơi anh cư ngụ nè, là cái tiểu bang Đảng Cộng Hòa chúng ta đó là cũng xảy ra một vấn đề đáng nghi vấn. Là ngày bầu cử chính thức là ngày 8 tháng 1 vừa qua đó, thì khu vực cử tri Đảng Cộng Hòa đông, thì đến 5 giờ chiều, giờ tăng sở nhiều người mà đi về mà để đi bầu đó, thì sắp hàng dài, cái hàng trăm người chờ đợi, thì chừng biết ra là nói rằng là hết giấy để bầu rồi. Đó, quả chờ tới 7 giờ mới có. Thì hỏi cô, ta đi cầm về ta đói bụng, phải có nhầm người bỏ về chứ đâu có bỏ nó đâu. Nó làm vậy do đó mà hiện đây thì cái Đảng Cộng Hòa đương kiện, nộp đơn kiện vấn đề đó, họ cho rằng đây là cái sự trục trặc kỹ thuật cố ý. Thì bởi vì trong khi có trong ông bà đã khu vực nào đó còn cả dư cách triệu cái phiếu bầu, mà tại sao không có phân phối chuẩn bị mà tới giờ đó mà đó, trình mà đây là những cái khu của Đảng Cộng Hòa mà là hồi đó giờ là nắm đa số đó. Họ làm vậy đó, thấy không? Thành thử cho đương kiện thua thì tại ở đây mình thấy thì theo cái ước tính của đó đây viên chức cái khu vực này là có khoảng 4347 phòng phiếu, thì mỗi nơi ít nhất họ cho rằng là khoảng từ 275 đến 370 cử tri không được bầu được thì lên tới gần 100.000 đó. Thì cái điều đó họ về đương kiện thưa đó, thì anh thấy hỏi gì cái chỗ nào mà có Đảng Cộng Dân Chủ thì họ cũng tìm tâm hương mình cách để mà làm cái cuộc bầu phiếu này nó không có một sự minh bạch, thấy không? Chứ giờ mình nói ăn gian mình không biết, nhưng mà thấy cỏ rõ vậy là những điều đó nó không minh bạch.
Sao kỳ quá à? Trời ơi, kỳ này mà cái giữa kỳ vậy mà dân chủ mà nó nắm luôn ha, thượng viện hạ viện nó coi như là Mỹ tiêu đời rồi.
Thì bởi cô thấy nó cái kỳ này nó logic, cô thấy thường thường chẳng hạn giữa bầu cử giữa nhiệm kỳ mà những tổng thống mà làm mà tới đó này là đa số là người ta bỏ cho cái mình đảng đối lập, mà trước kỳ này là Joe đen quá tệ hại vì mọi lãnh vực mà nói vẫn nắm được thượng viện này kia và thua bên hạ viện là chiếc sót chút thôi, thì thành thấy anh thấy cái điều đó nhiều người đặt nghi ngờ dữ lắm. Đó là những cái điểm đấy. Thì riêng cô khi theo cái ở tại bên Huy Nha nó nhận xét cơ quan truyền thông địa phương, ứng viên thượng sĩ đảng dân chủ John Fetterman á thắng là nhờ những phiếu thu được từ các thùng thả. Đó là chính cái cơ quan ngôn luận, cái cơ quan mà ngôn luận ở tại Pennsylvania nói cũng chính vì những cái bầu khiếm diện thùng thả là một trong nguyên nhân gây cho sự chậm trễ kết quả kiểm phiếu như hiện nay như Arizona, Nevada và California. Thì tại cái quận mà Maricopa của Arizona thì khoảng có 290.000 phiếu bầu qua thư đã bị bỏ vào ngày bầu cử, thì cái nhiều hơn khoảng 70% so với năm 2020. Thì theo mà ông Gates là chủ tịch của bằng bầu cử thì nói lưu ý rằng là chưa có phiếu nào có thể kiếm được, và giới chức đã nói bình luận rằng là những người mà đã nhận được cái phiếu mà bầu kiếm diện đó cả tháng trước rồi, nhưng mà giờ chót thì họ thay vì họ để bỏ thư hoặc là bỏ cái thùng thả thì những người đó họ thấy họ không tin tưởng đó. Thì như vậy cái kiểu nói vậy thì cái chắc chắn đây là cái cử tri của Đảng Cộng Hòa đó. Thì còn mấy chỗ khác thì họ làm nhiều, riêng cái chỗ mà tới quận này hạt này thì họ đi lại tới chờ tới ngày bầu cử họ đem là họ bỏ phiếu tại trong cái phòng đó cơ, chứ thay vì bỏ cái thùng thả. Thì như vậy đó thì hy vọng rằng cái giờ chót mà điểm phiếu này có thể làm ngược cái thế cờ. Thì theo anh mới vừa cái coi cái tình mới nhất cái này đó, thì cái ứng viên của Đảng Cộng Hòa mà Gomono là bà Lakati đó, thì hồi cái ngày thứ bảy tối chủ nhật thì báo cáo rằng cái ứng viên cộng dân chủ là hớp chỉ hơn cái bà Lakati là 1%, thì khoảng cách giữa hai ứng viên thu hẹp tới ngày chủ nhật. Thì cho đến khi chỉ còn có 26.000 phiếu bầu cách biệt thì cái báo cáo mới nhất cái hồi sáng ngày hôm nay thì một số cập nhật bao gồm một số lượng 97.000 số phiếu bầu từ quận Maricopa được phát hành vào buổi tối, thì cho thấy là cái bà ứng viên Đảng Cộng Hòa đã giành được 54%. Thấy không?
Yeah.
Đó thì là những cái điểm đó thì nó thấy như vậy thì có thể nó đưa ngược lại thế cờ, chưa biết nó sao thôi, thấy không?
Dạ. Yeah. Ôi trời ơi, nghe nói như vậy em cảm thấy ở trong lòng nó vui gì đâu đó, hy vọng nhiều quá anh ơi.
Thì đó anh mới thấy được cái tin tức thời đó ngay đó thì anh nói liền cái đó, anh
dạ,
đã cập nhật nhiều
ơi. Như vậy là
biết
để
cái
cho thần... dạ, dạ. Đánh tan
không biết cái thượng mỹ chỉ cho đó là sao, là anh chưa kịp kêu kịp coi mới nhận được cái thầy ha, thì
tin nóng hổi
đúng rồi, tin nóng hổi thì
dạ vâng.
Thì kết quả mà kiểm đi về cái hạ viện, kết quả kiểm phiếu đó hôm nay thì đảng Dân Chủ nó ngừng lại ở đây là 204 phiếu, đảng Cộng Hòa thì 212 phiếu. Thì còn mà đảng Cộng Hòa thì chỉ còn có 6 ghế nữa đó. 6 ghế là 6 ghế đó, để được 218 là tất nhiên là được đa số. Thấy không? Thì anh thấy như vậy thì những cái ghế này đó thì anh cũng theo dõi từ hôm trước tới nay.
Dạ.
Thì hiện giờ coi như là có 10 ghế tại tiểu bang Arizona, thì đơn vị số 1 và số 6 thì là đảng Cộng Hòa sẽ thắng.
Rồi.
Còn số 1 thì chắc chắn là đảng Cộng Hòa, mà anh coi thì kháng thì không biết qua cái kỳ mà bầu chiều này cập nhật sao, thì cái đơn vị số 6 này hiện ngang ngửa đảng Cộng Hòa chỉ hơn có 1.000 phiếu thôi.
Wow.
Thành ra mà nhưng mà đếm được 86% rồi. Nhưng biết nó làm sao, thành cái này không chắc ăn, thì coi như chắc ăn cái số 1 rồi ha.
Dạ.
Rồi ở tiểu bang California thì đơn vị số 3, 13, 22, 27, 41 và 45 thì coi như là đảng Cộng Hòa là chắc chắn thắng, nhưng mà cái đơn vị mà 13 đó thì nó cũng ngang ngửa, chỉ cái Cộng Hòa chỉ hơn đâu khoảng có 1.000 phiếu thôi.
Wow.
Không? Vậy nhưng mà cái đơn vị này hồi trước giờ là của Cộng Hòa, là cái đồng đương kim dân biểu của Cộng Hòa.
Dạ.
Nó thì còn ở Colorado, cái đơn vị số 3 thì chắc chắn là Cộng Hòa sẽ thắng, nhưng mà giờ chưa kêu kết quả. Còn
dạ.
còn ở tại New York á thì đơn vị 2 là Cộng Hòa chắc chắn sẽ thắng. Đó thì anh thấy mình chỉ cần có 10 ghế ha, của 6 ghế là đủ.
Nó coi như
là
dạ, bên Cộng Hòa là cần 6 ghế nữa, thì lúc bấy giờ là bên Dân Chủ là họ đã bao nhiêu ghế rồi anh?
Hiện giờ thì họ được là 204, mình là 212.
Nghe
không? 212 thì cần 6 là đủ 218.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Đó thì bây giờ đó thì anh thấy như vậy đó, thì chắc nếu mà dìm có 10 cái ghế này anh thấy có thể cho Cộng Hòa, như là thôi giờ mình bổ sung lại, mình dè dặt lại đó hen. Thì 8 ghế nữa thì ít nhất là đảng Cộng Hòa cũng là 220. Thì mặc dù nó đa số mỏng, nhưng mà mặt mỏng cũng là đa số.
Dạ.
Thấy bên kỳ rồi bên Dân Chủ nó cũng hơn có nhiều đâu, mấy ghế mà nó cũng làm trời làm đất, làm khó khăn tổng thống Trump hồi lúc đó đủ thứ luôn, thấy không?
Dạ.
Giờ miếng nắm đa số là chiếc nắm lại được trước các bang của Hạ viện.
Dạ.
Thì đương nhiên là cái tình thế nó khác.
Dạ. Rồi thôi
đó,
thì mọi chuyện mà bây giờ anh em mình cũng như tất cả những người nào mà nhìn thấy cái chính sách của ông Biden nó càng lúc càng đi xuống thì mình cứ cầu nguyện thôi. Bây giờ chỉ biết là cầu nguyện thôi.
Cái
anh
này
ơi.
Nhiều người họ nghĩ rằng cái này nó có cái gì đó nó không có logic.
Dạ, dạ vâng.
Họ thấy nó không được thì có nhiều người nhận xét thì trong cái nội bộ đã Cộng Hòa đó.
Dạ.
Thì họ cho rằng là Cộng Hòa là không có đoàn kết, không đồng kết thống nhất, cũng như là những kẻ gọi là rhino á, ha,
yeah.
Là luôn luôn chống lại những ứng viên mà được cựu tổng thống Trump ủng hộ, thay vì cùng nhau nỗ lực để mà vận động tranh cử, như trường hợp của thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh tụ thiểu số đảng Cộng Hòa tại thượng viện, đã chống đối những ứng viên đảng Cộng Hòa địa phương ủng hộ, cũng như tổng thống Trump ủng hộ, như trường hợp là mà khi mà cái chuyện mấy ứng viên mà ông Michael Pence cũng như là Mitch McConnell ủng hộ đó thì không được đắc cử sơ bộ.
Dạ.
Thì ông này tuyên bố nói những ứng viên đảng Cộng Hòa kỳ này là không đủ phẩm chất. Đó cô.
Dạ.
Như vậy thì như là nói cái gì?
Dạ.
có phải là tất nhiên là cái gì để vận động cho đảng Dân Chủ không?
Dạ vâng.
Nó thì cái tên này là cái tên...
ông đó là rầy nâu hay đó là rầy nâu anh. Vâng đó, thôi.
Nội cái điểm này để nói cô nghe nghe. Bây giờ cái tiền ủng hộ nè. Thế là thay vì những cái tiền đó ủng hộ cho mấy cái ứng viên như là tự thường hợp như ở tại Arizona hay là New Hampshire mà hay là ở tại Pennsylvania nỗ lực vào đó. Còn tỉ như ở tại Atlanta, Alaska thì hai ứng viên đảng Cộng hòa hết là ông bà thượng thì chỉ Lisa Murkowicz kỳ về cùng với ông với người mà ứng viên của Cộng hòa là Kelly Tsibaka. Thấy không? Mà bên đảng bên mà cái ông Kelly là cũng dẫn đầu. Rồi cái ông này anh dồn tiền để giúp cho bà Lisa để mà tranh cử hỏi cái có phải phí cái tiền đó không? Mà bởi vì bà đó là rầy nâu với ổng phải không? Đó cái chuyện này cái kỳ này thành thử ra bây giờ đó thì cái cuộc mà bầu cử lại lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại thượng viện thì thay vì bầu tuần tuần này thì có nhiều cái gì nhưng thượng nghị sĩ như ông Ted Cruz ở Texas, ông Rick Scott ở Florida. Là ông để mà kêu vận động là để ngưng cái cuộc bầu cử của lãnh đạo đó là để qua cái kỳ mà chung kết ở Georgia, nghe không? Chứ còn không muốn tổ chức bầu cử thì những lá thư yêu cầu này đó hiện tại bây giờ để hồi trước có 3 người thôi, bây giờ lên gồm có thượng sĩ Ron Johnson, Miley,
8 người rồi anh ơi,
Ted Cruz, Marco, rồi Job Hawley, ông Graham, đó là nhiều người lại yêu cầu mà hãy ngưng lại, đợi tới đó. Mà nếu như ông thượng sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas chúng ta thì ông chính thức ông lên tiếng ủng hộ thượng sĩ Graham ở North Carolina là trong giai đoạn thay thế lãnh đạo cái rầy nâu McConnell. Nó thì bởi vì trong cái phần mà bất mãn của ông thượng nghị sĩ mà Job Hawley của ở Hawley thì ông nói là đảng Cộng hòa bây giờ là như vậy là coi như là một cái đảng già chết rồi chôn nó đi, thấy không? Chôn nó đi, là một cái đảng mới đi.
Dạ, dạ vâng.
Đó thì đó là những cái điểm mà cô thấy cái chuyện mà kỳ này bất mãn là đó, thường cứ chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa. Bên gì cô thấy đảng Dân Chủ làm tệ hại gì cách mấy. Mà họ cứ ngồi ở biểu hiểu hô A làm A, hô B làm B. Còn bên đây thì các cá nhân hơi nhiều. Đó là chỉ chẳng hạn giống như giờ cái kỳ rồi đó, bởi lên án cái rầy nâu của McConnell này nè. Là trong khi là cái di tiền mà không di tiền cho những cái chuyện ủng hộ rồi lại tới lại thỏa hiệp với đảng Dân Chủ để mà thông qua cái gói mà luật mà gọi là Build Back Better đó là ngang thì cái lời người ta lên án thì thật tiếng nói rằng là để xây dựng hạ tầng cơ sở, nhưng mà gần như là tất cả này để cho những cái gì mà khí hậu thôi, năng lượng xanh thôi, nó thành thử ra đưa tới 4.000 tỷ mà cho điểm này thì cô thấy cái cuộc bầu cử vận động một cử rồi là bên đảng Cộng Dân Chủ là ảnh diện là chúng tôi đã đưa cái luật ra cái này làm đó là do cái rầy nâu này là hỗ trợ để mà cho thỏa hiệp để đâu cũng thông qua cái đạo luật đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những điều vừa rồi. Và thưa anh là Tổng thống Joe Biden đó, trong cái cuộc họp báo hôm 9 tháng 11 đó, tại Tòa Bạch Ốc, ổng đã nhầm lẫn là Kherson ở Ukraine với thành phố là Foria của Iraq, thì nằm cách thủ đô Baghdad 57 km về phía Tây. Bây giờ ông Biden đã rời Mỹ 12 tháng 11 để lên đường đến Ai Cập dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu quốc tế COP27 vào ngày 11 tháng 11, trước khi mà dự hội nghị cấp cao ASEAN ở Campuchia từ 12 đến 13 tháng 11 và cuộc họp của nhóm 20 quốc gia công nghiệp phát triển là G20 đó ở Indonesia từ 14 đến 16 tháng 11, thì ông dự trù sẽ gặp Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình bên lề hội nghị G20. Thì anh có nhận định chuyến đi này của ông Biden quan trọng như thế nào không ạ?
Anh quan trọng thì trong 3 cuộc họp này đó thì anh thấy chỉ có quan trọng là cái cuộc họp mà của khối ASEAN. Rồi với 20 chứ còn khí hậu thì nó cũng không có gì cả đám, đó là cái chính trị quá thôi. Nhưng mà cô thấy riêng thì anh phải nói rằng là cái kỳ này mình thấy ông Joe Biden đi liên tiếp ba như vậy thì kể nói rằng là cái sức khỏe ông cũng đã tiến bộ, cô thấy không?
Dạ.
Ông đi đó mặc dầu cái tí nhớ ông thì có lẫn lộn như cô nói đó, thì ngay cái cuộc họp tại Asia đó thì thay về nước chủ nhà Campuchia đó,
dạ,
thì ông nói ông cảm ơn cái nước Colombia.
Campuchia mà nói Colombia.
Dạ, Colombia mà nói hai lần chứ không phải một lần con.
Dạ dạ dạ.
Nó thì cái điểm đó thì thấy tuy nhiên trong cái cuộc họp đó thì đại khái là cũng cái chính sách mà Hoa Kỳ đưa ra tại cái khối ASEAN thì cũng thấy tốt, tích cực, là họ cho thấy rõ ràng là họ mở rộng để mà làm cái ổn định cái tình hình thế giới, cũng như là gián tiếp kêu gọi là họ Hoa Kỳ sẵn sàng yểm trợ cho họ để họ thoát tục.
Thì
bắt đầu với cái chủ nhà nói rằng là chúng tôi thì cũng sẽ rất cần nhu cầu Hoa Kỳ, nhưng mà chúng tôi sẽ đứng ngoài cái sự tranh chấp, thấy không? Để làm của giữa đứng mà chọn giữa Hoa Kỳ hay là Trung Quốc, nói chúng tôi ai tôi cũng chơi hết, đó, đại khái như vậy. Tuy nhiên thì cái thế mà bây giờ đó thì chỉ khi nào Tập Cận Bình thay đổi cái thái độ hung hăng đó thôi.
Dạ.
Còn nếu mà thật sự mà cái kiểu mà hô lên mà vẫn tranh chấp cái vùng Biển Đông đối với các nước mà tranh chấp, trong đó có Việt Nam, Phi Lực Tân, Indonesia, Mã Lai, cô heo,
yeah,
nhiều cái chuyện đó thì người ta rất là e ngại cái chuyện hung hăng đó.
Yeah,
đó là những cái điểm đó. Thì trong cái phần này đó thì anh thấy cái họp mà anh nói đó là quan trọng đó, cái phương họp của G20.
Yeah.
Thì trong cái buổi mà ngày hôm nay thì ngày hôm nay đó thì tổng thống Joe Biden đã có cái cuộc gặp mặt với Tập Cận Bình, thì hai bên đã đều có những cái tuyên bố chung của khối ASEAN đó, thì cũng đưa đến là Hoa Kỳ nói là cần phải trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ và các khối ASEAN, thì cũng công ngay cuộc họp mà thượng đỉnh G20 mà vừa nãy anh nói đó,
thì
sáng này đó thì Joe Biden đã có những cái điểm nêu bật lên đó, là đưa ra cái chủ đề là kéo dài 3 tiếng đồng hồ và nêu lên chiều phản đối Hoa Kỳ đối với hành động càng ngày càng hung hăng của Trung Cộng đối để mà cưỡng chế Đài Loan.
Yeah.
Thì cũng như là các hoạt động và kinh tế trên phi thị trường, là tất nhiên là anh không có tôn trọng trong cái luật chơi của nền kinh tế thị trường là chỉ giao dịch thương mại, cũng như là hoạt về Tân Cương, về Tây Tạng, về Hồng Kông, đó là vi phạm nhân quyền. Thì ngoài ra đó thì ông cho rằng cái những cái thể cái Hoa Kỳ sẵn sàng là bảo vệ, ông lên án là ông bảo vệ cái Đài Loan, nếu mà cái trình hợp đó thì Hoa Kỳ bắt buộc phải chúng ta sẽ bảo vệ Đài Loan, mặc dầu trước đây ông vẫn là nói liên tục của ông vậy, mặc dầu đò và tóc đính chính thế này thế kia, nhưng mà kỳ này trực tiếp ông đã nói thẳng với Tập Cận Bình đó là ông sẵn sàng ông bảo vệ Đài Loan.
Yeah.
Thì về đáp lại thì Tập Cận Bình cho biết quan hệ giữa hai nước là đáp ứng với kỳ vọng của toàn cầu, vì vậy chúng ta cần gạch ra lộ trình phù hợp quan hệ Mỹ-Trung để chúng ta tìm ra con đường đúng đắn cho mối quan hệ song phương trong tương lai. Còn tí như ông Tập Cận Bình ông kỳ vọng rằng là Trung Cộng Hoa Kỳ sẽ chỉ đúng đắn cái quan hệ, đồng thời cho biết thêm rằng ông mong muốn được hợp tác với Biden để đưa mối quan hệ tới lại đúng hướng. Đó là những cái diễn tiến mà ngày hôm nay xảy ra tại G20 đó cô. Thì
yeah,
anh thấy là hỏi gì cô hỏi cái nào quan trọng thì có quan trọng, nếu quan trọng thì nhất là anh nói số ASEAN, nhì là cái cuộc họp thượng đỉnh G20 này.
Yeah. Dạ vâng, cảm ơn lời nhận định của anh về việc này. Và thưa anh thì mình nói tới cái vấn đề cuộc chiến ở Ukraine đi. Anh có nghĩ là cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine của Nga đó có thể kết thúc sớm hay không, khi mà quân đội Ukraine vừa mới tái chiếm lại thành phố Kherson từ quân Nga ngày 11 tháng 11, mới cách đây có mấy ngày thôi à. Vừa qua thì trong khi chính quyền Nga đã công khai ngỏ ý muốn hòa đàm để kết thúc chiến tranh. Anh nghĩ sao anh? Anh thấy sao anh?
Theo anh nghĩ thì vào cái tương quan lực lượng của hai bên thôi. Nga thì chúng ta đã thấy họ gần như là kiệt quệ về mọi lĩnh vực, quân sự, kinh tế và lòng dân trong cuộc chiến. Nga bây giờ chỉ còn có loại vũ khí răng re là nguyên tử. Nhưng mà những cái phản ứng gần đây của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh khối NATO cho thấy nếu mà Nga sử dụng vũ khí nguyên tử trên chiến trường Ukraine thì cái ảnh hậu quả nghiêm trọng không tương nhượng. Nếu Nga làm liều thì Nga sẽ bị xóa khổ. Như anh em mình đã từng thảo luận trước đây, cô thấy không?
Dạ vâng.
Thì anh nghĩ rằng Nga là chắc chắn hiện giờ Putin không dám làm điều rồi. Vì vậy cái vị thế Putin càng ngày không đứng vững như trước đây. Đó là lý do tại sao chính quyền Putin muốn bắn tiếng hòa đàm với Ukraine. Nghe không?
Dạ.
Rồi nếu giờ quân Nga đó được Hoa Kỳ và đồng minh NATO tận lực hỗ trợ theo yêu cầu chiến trường, tất nhiên là nhu cầu chiến trường cần là cho, chứ không phải kiểu giống như mà hồi cuộc chiến tại Việt Nam. Là bởi vì một giờ cô nhớ là hồi trước đó là trong khi mình cần có vũ khí M16 này khá lên đó, thì lúc chỉ cạc pin M1 rồi thôi, carabin rồi ha, cạc pin rồi đó là đại khái thô sơ. Trong khi của bên Bắc Việt thì họ lại có AK-47 đủ thứ. Khi mà cái cuộc một thân đó rồi thì lúc đó mới giúp mình là cái là nhỏ giọt chuyện tợ mà nhỏ giọt. Chứ nếu thật sự mà ồ ạt kinh tế thì chúng ta cuộc chiến tranh chúng ta không thua. Thì hiện tại bây giờ cái Ukraine á là bởi vì anh thấy lúc sau này á thì có gần như là Hoa Kỳ và đồng minh đã đáp ứng nhu cầu chiến trường của Ukraine. Và nếu bây giờ là Ukraine được tiếp tục như vậy đó thì anh nghĩ rằng là cuộc chiến này có thể đưa có thể mà chiến thắng vào trong mùa xuân. Là bởi vì anh thấy đó khi mà cuộc hòa đàm có nhiều người đưa gì thế thì thế kia, nhưng mà bên Ukraine nó là chúng đổi khi nào mà Nga rút khỏi lãnh thổ chúng tôi là tôi thu hồi được tất cả lãnh thổ chiếm đóng kể từ cái lãnh thổ từ 2014.
Dạ.
Đó là kể như là Crimea, tôi thấy không?
Dạ, Crimea. Dạ, vâng.
Thì
dạ,
theo vâng. Cái ông tướng mà Dominic Strauss-Kahn là chuyên viên quân sự lãnh đạo của phái bộ quân sự Pháp bên cạnh Liên Quốc đó, thì mục tiêu rút quân Nga lần này nhằm vào bảo vệ bán đảo Crimea trước khả năng xảy ra cuộc phản công của Ukraine. Thì từ này nè, quân Nga trở vào thế thủ, thì đó thành thử trước đây người ta nói rằng là Nga có thể rút lui tạm thời đó, có thể để dùng chiến thuật này kia. Tuy nhiên hiện tại bây giờ đó thì là gần như thật sự họ dàn trận để mà thế thủ mà ngại để bảo vệ Crimea là thôi. Thì anh thấy cái tình thế này đó thì nếu mà có hòa đàm để giải quyết thì bên Nga chắc chắn là muốn giờ để còn giữ được cái Crimea, nhưng mà đối với Ukraine thì không, anh là chiếm đóng tu bất hợp pháp, giờ anh phải trả tôi trở về để mới tìm hòa bình. Và cái đòi hỏi đó là cần phải bù đắp chiến tranh nữa.
Yeah.
Thử ra cái chuyện mà câu hỏi hỏi mà cái chuyện mà Nga có thể mà đứng hòa bình hay không, và chuyện công khai cũng qua đàm như là như thế nào, thì anh thấy nguyên nhân để mà đưa đến như vậy thì anh nghĩ rằng hy vọng rằng là hòa bình sẽ đến về sớm trong mùa xuân này. Bởi vì hiện giờ cái nội bộ bên Nga đó thì cũng dân chúng bắt đầu rất là bất mãn, nhiều người vợ của quân dân đó là họ đã mất tích, họ hỏi biểu tình nên là hỏi chồng họ ở đâu. Thì hiện giờ cái tình trạng mà đó, cái vị thế của Putin nó không còn như trước đây nữa, thì anh nghĩ rằng chắc chắn là phải sẽ có giải pháp hòa bình đối với Ukraine trong mùa xuân này cô.
Dạ vâng. Thưa anh, cũng chỉ còn 1-2 phút nữa thôi, thì Hạnh Dung cũng có một cái điều muốn hỏi anh là cái vấn đề Trung Cộng đó anh, càng ngày càng quyết đoán hung hăng trong cái cách giao tiếp với thế giới bên ngoài, với chính sách ngoại giao sói lang, dùng tiền để mà khuynh đảo chính trường các quốc gia mà họ ban giao đó, thì trong nội bộ Trung Cộng thì càng ngày càng khắc nghiệt hơn đối với cái tiếng nói bất đồng, nhất là khi mà Tập Cận Bình tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3. Theo anh thì Trung Cộng sẽ đi về đâu nếu Tập Cận Bình cứ tiếp tục chính sách diều hâu hiện nay hả thưa anh?
Thì anh nói thật sự nếu mà chính sách diều hâu đó thì cái sự cô lập nó càng ngày cô lập dữ dằn hơn nữa.
Wow.
Mà nếu mà còn cũng manh động mà chiếm Đài Loan, cũng như cô thấy cái cuộc mà ông tiếp với Tập Cận Bình tại G20 ở Indonesia đấy, là nếu tấn công thì chúng tôi sẽ bảo vệ, nghe là cả như đem quân vào đó bảo vệ luôn, chứ không phải là nói đại diện là vũ khí đâu. Thành thử ra mà nếu mà Tập Cận Bình vẫn còn hung hăng thì anh nghĩ là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đưa đến cái chỗ sụp đổ mà thôi. Bởi vì đến như vậy đó thì trở lên cái người mà khi hồi đó nghèo đói còn chịu đựng nổi, nhưng mà đã có ăn rồi mà trở lại đói nữa thì chắc chắn họ làm loạn.
Yeah.
Mà hãy nếu mà cái nền kinh tế của bị bao vây như vậy, nền kinh tế Trung Cộng là sẽ sụp đổ, bởi vì họ nền kinh tế đó đó là do cái ngoại thương, nghĩa là họ sản xuất hàng hóa để bán ra ngoài để tạo lên tạo công việc làm. Bây giờ hiện tại bây giờ là có khuynh hướng tất cả là tất cả công ty đầu tư trước đây, bởi vì trước đây tôi nhớ hồi mà khi mới mở cửa đó là tất cả thế giới bên ngoài rất là phấn khởi để nhào vào đầu tư, nhờ đó mà Trung Cộng mới phát triển ngày hôm nay. Nhưng mà qua cái trận đại dịch mà Covid vừa rồi cũng có giờ do đó mà lần lượt họ rút ra, nhất là sau khi Tổng thống Trump là họ cái cuộc chiến tranh mậu dịch với Tập Cận Bình mà nên thuế thì là hầu như tất cả các công ty đều rút ra ngoài qua Việt Nam, Indonesia, các quốc gia khác để đầu tư. Thì hiện tại bây giờ nếu mà càng manh động nữa thì anh nghĩ rằng là Trung Cộng sẽ đưa đến sụp đổ, và Đảng Cộng sản Trung Cộng chưa chắc gì mà cũng nắm vững, có thể có một là đó. Do đó mà nếu Tập Cận Bình tiếp tục manh động.
Dạ vâng. À, vâng, cảm ơn anh đã cho những cái chia sẻ những điều vừa rồi, và cũng đã chấm dứt chương trình của ngày hôm nay của anh em mình. Hạnh Dung cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi, cũng như Hạnh Dung cảm ơn anh đã dành thời gian cho cái buổi ngày hôm nay. Vâng, trước khi nói lời tạm biệt thì Hạnh Dung kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, nhận nhiều niềm vui. Xin mời anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.